Thì như vậy, cho nên ở đây thì Đức Phật ngài mới bảo Phú Luân A và những cái bậc A La Hán mà thuộc hàng vua lậu đó, nghĩa là đây là ngài sắp diễn bài tuyên nói cái tánh gọi là chân thắng nghĩa, tức là cái thắng nghĩa chân thật mà ở trong cái thắng nghĩa nữa, nghĩa là cái thắng nghĩa chân thật rồi mà còn ở trong cái thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa, tức là sao? Là để chỉ cho cái chỗ này là cái chỗ mà hết nói năng suy nghĩ tới, nó là thắng nghĩa mà còn ở trong cái thắng nghĩa nữa, đó là cái chỗ phải tự chứng. Mà ở đây thì ngài nói đó là cái chỗ tu hành chân chánh đó, là cái chỗ chân thật A Liệu Nhã. A Liệu Nhã tức là thường theo cái nghĩa mà nghĩa đen đó, là cái chỗ gọi là vô nguyên tạp, tức là không có ồn náo, tức là chỗ tu hành thanh tịnh đó, những cái chỗ trụ xứ vắng vẻ đó. Nhưng mà ở đây nó là chân A Liệu Nhã, tức là nó không phải là thuộc về cái chỗ mà gọi là vắng vẻ mà theo cái gọi là cái chỗ nơi như là xa vắng ở rừng, ở rừng ở núi, thì cái đó cũng là cái chỗ gọi là A Liệu Nhã, mà A Liệu Nhã trên cái tướng thôi. Còn ở đây á là muốn nói rằng nhận được trong cái chỗ mà chân thật này á, sống được trong chỗ chân thật này á, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật A Liệu Nhã. Còn cái kia dù cho mình lên núi, lên rừng vắng vẻ, nhưng mà tâm mà nó chưa yên thì nó cũng chưa thật là không ồn náo. Mà ở đây là phải sống được chỗ này, thì cái chỗ chân thật này á là cái chỗ động tĩnh nó không thể đến được trong ấy, đó mới thật là chân A Liệu Nhã. Thì đó là thuộc về cái cảnh giới của nhất thừa tịch diệt, tức là cái chỗ tự tánh niết bàn. Đó, thì đây ngài mới bảo các ông phải lắng nghe đó. Thì đây Phật mới dạy nè. Phật bảo Phú Lô Na, theo như ông nói nó thanh tịnh sẵn vậy, rồi vì sao mà bỗng sanh núi sông mà đất liền, tức là cõi đất? Ông thường chẳng nghe Như Lai tuyên nói cái giác của cái tự tánh đó, cái giác mà trong tự tánh đó nó là diệu minh, tức là nó là nhiệm màu sáng suốt. Còn cái bản giác, tức là cái giác mà sẵn có đó, thì nó là sáng suốt, tức là sáng sôi đó, mà là nhiệm màu. Thì ông Phú Lô Na thưa, vâng bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật tuyên nói nghĩa này. Phật bảo ông gọi cái giác minh là cái giác minh tức là cái giác mà nó sáng sôi đó đó là tánh nó tự sáng, mà gọi là giác, hay là cái giác đó nó chẳng có sáng sôi mà gọi là minh giác, tức là chẳng có sáng sôi mà gọi là sôi sáng lại cái giác đó, tức là nó chẳng có sáng sôi rồi phải nghĩa là sôi sáng lại cái giác đó. Thì ông Phú Lô Na ông thưa, nếu mà cái này nó chẳng có sáng sôi á mà gọi là giác á, thì nó không có sôi sáng được cái gì hết, nó chỉ có giác thôi mà nó không có sôi sáng gì hết, tức là có giác mà thiếu minh. Thì Phật bảo nếu mà không có sôi sáng, tức là không có chỗ sôi sáng thì không có sáng được cái giác, tức là không có chỗ sôi sáng thì không có sáng tỏa được cái giác. Còn có chỗ thì chẳng phải giác, tức là có chỗ thì không phải giác, còn không chỗ thì chẳng phải minh, tức là chẳng phải là sáng. Tức không chỗ thì không có soi sáng, mà không có soi sáng thì lại không phải là cái tánh giác trong lặng sáng suốt. Tánh giác, tánh cái giác mà ở trong tự tánh đó nó hẳn là sáng soi mà vọng làm thành ra cái minh giác, tức là vọng thành ra có cái soi sáng lại cái giác. thì cái giác chẳng phải là cái chỗ soi sáng, nhưng mà nhân cái soi sáng đó mà lập thành sở, tức lập thành chỗ. Cái sở đã vọng lập ra rồi thì nó liền coi như là sanh ra cái vọng năng của ông, tức là cái hay soi sáng. Thì như vậy là ở trong cái không đồng khác thì nó bừng lên thành ra có khác. Rồi khác với cái chỗ khác kia đó, nhân cái khác đó mới lập thành đồng. Thì cái đồng và cái khác đó nó đã phát minh rõ rồi, nhân đây mới lập ra cái không đồng không khác. Như thế mà rối loạn, nó đối đãi nhau cho nên nó sanh ra nhọc, rồi cái nhọc lâu nó mới phát ra thành trần. Rồi tự nó làm vẫn đục nhau, do đó mà dẫn khởi có trần lao phiền não. Ngay một đoạn này là mình thấy đây là cái chỗ mà Phật nói là bất giác của mình á. Chỗ này là chỗ rất là coi như là tế nhị mà rất là khó hiểu. Người mà học Kinh Lăng Nghiêm tới đây là cũng rối đầu, vì mà tánh giác diệu minh và bản giác minh diệu. Đọc tới đó là không hiểu sao nổi hết. Tức là đây Phật bảo nè, theo như ông nói thì cái thanh tịnh nó vốn là sẵn như vậy rồi, thì vì sao mà bỗng sanh núi sông mà quả đất? Thì đây Phật mới gặn lại, ông không có thường nghe mà Như Lai nói sao, cái giác ở trong cái tự tánh đó nó vốn là nhiệm màu, là sáng soi. Còn cái giác mà sẵn có đó thì nó vốn là sáng soi mà nhiệm màu. Tức là sao? Diệu minh tức là nhiệm màu. Nhiệm màu tức là nó vốn là vô phân biệt, nó vốn là lìa tất cả chỗ, lìa tất cả tướng, cho nên mới gọi là diệu. Lìa tất cả tướng nhưng mà lại thường sáng. Tức là nó vốn lìa tướng, vốn vô phân biệt nhưng mà lại là thường sáng. Thì như vậy tức là cái giác mà ở trong tự tánh đó nó vốn là nhiệm màu thường sáng soi. Thì không có thêm cái sáng gì trong đó nữa hết. Tức là nó sáng mà lìa tất cả tướng, là vô phân biệt. Sáng mà vô phân biệt. Tự nhiên tức là không có thêm cái sáng gì nữa hết. Bởi vì nó nhiệm màu. Thì nó không có cái gì xen vào trong đó được nữa hết. Cho nên nó là thường sáng. Nghĩa là không có gì xen vào, mà không phải là vô tri, không phải là mê mờ. Cho nên đó là cái giác trong tự tánh. Còn cái bản giác, bản giác là cái giác sẵn có đó, nó là sáng soi. Sáng soi nhưng mà lại là nhiệm màu. Tức là sao? Nó sáng soi mà cũng là vô phân biệt, là lìa tất cả chỗ, tất cả tướng. Sáng mà lìa tất cả tướng, không có chịu cái gì để soi sáng thêm nó nữa hết. Tức là nó tự sáng. Sáng mà tự sáng thôi, chứ không có nhờ cái gì khác để mà sáng. Cho nên sáng mà diệu, còn cái kia diệu mà sáng. Diệu tức là giống như là nó vô phân biệt, lìa tất cả tướng, nhưng mà không phải là vô tri, cho nên diệu mà sáng. Còn đây sáng mà diệu, sáng soi mà là lìa tất cả chỗ. Sáng soi mà không có gì để mà soi thì đó là tự sáng. Còn cái kia diệu mà sáng là thường sáng. Nó thường sáng, nó tự sáng như vậy rồi. Hiểu được chỗ này rồi á thì mới thấy là cái chỗ lầm kia. Thì vậy ông hỏi bổng sanh là sao? Nghĩa là trong cái giác đó nó vốn là thường sáng, nó vốn là tự sáng rồi. Nhưng mà rồi ông nói là bây giờ hỏi tại sao bổng sanh núi sông cõi đất, thì đây là chỉ chỗ bổng sanh.